This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Trời dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm, phương hướng nào nhìn ra mắt em.
Thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Thúc Sinh.
Những bóng người ngật ngỡ ngó nhau, tay xanh nào thầm ra dấu đau.
Thưa quý vị thính giả, hôm nay tiếp tục gửi đến quý vị phần cuối của đoạn 9 và phần đầu của đoạn 10.
Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng, ta nghe ta đã dường khác xưa, tay qua ngang vết hằn năm tháng, trong đau thương tóc người cứng khô, trên hoang vu những vầng mây trắng, ta nghe ra trăm niềm xót xa, vai em thơm như mùa thu nắng, phải bao nhiêu máu hồng tình xa.
Bộ mặt hèn hạ của Nguyễn Văn Tô chẳng ai muốn đếm xẻ đến làm gì. Nó muốn nói hưu nói vượn gì thì cũng mặc kệ cha nó. Thế nhưng trong tập thể không thể tránh được một vài người tiểu tâm, không nghĩ đến chuyện vặt áo cho người xem lưng là chuyện chẳng tốt đẹp gì, mà chỉ nghĩ rằng thằng này đã chơi ông thì có dịp ông lại chơi cho mày biết tay. Một trong thiểu số ấy đã lên tiếng là Trần Văn Tuấn, tự Tuấn Chột. Tuấn là một sĩ quan trẻ, rất trẻ, độ 21 hoặc 22. Trông cu cậu không ai có thể tin được cu cậu từng là một sĩ quan. Từ dáng vóc cho đến tính tình đều nhỏ mọn và lót chót như một con chuột. Bản tính của Tuấn dù sao không phải là một bản tính ác độc. Nó có vẻ hơi điên điên thì đúng hơn. Nhưng chính cái hơi điên điên ấy mới là khổ cho anh em. Hễ cứ thấy chướng tai gai mắt là nó đem anh em ra bổ tận tình trong những cái buổi họp khối buổi chiều. Tai hại hơn là nó bổ luôn cắt mạng khi mà cao hứng. Khối trưởng trai và khối phó đình rất là phiền hà về nó. Nhớ dạo bọn chỉ huy trại bắt mỗi khối phải cử một người cầm càn tập hát những cái bài cách mạng cho anh em, Tuấn đã ngang nhiên phát biểu:
ở đây có ai làm cách mạng đâu mà biết hát bài cách mạng chứ.
Hôm nay cột anten ba tô vô phúc bị Tuấn chột hỏi thăm sức khỏe. Tuấn giơ cao tay ngay khi ba tô vừa mới dứt điểm:
căn cứ theo cái bản tự khai của anh Tô, tôi có ba vấn đề đặt ra để mà xét lại cái sự thành khẩn khai báo của anh ấy. Thứ nhất là anh Tô khai rằng là anh ta là một sĩ quan trợ y, thì cái điều này đã sai với lại lời anh nói với lại anh em hồi còn ở bên trại L4T1. Hồi ấy nó như mọi người đã ở đây đều biết đó, là trong một lần tự giới thiệu làm quen với lại trước hội, thì cái anh Tô đã tuyên bố rằng là anh là một bác sĩ quân y. Tại sao hôm nay lại tự hạ mình xuống chỉ còn là một sĩ quan trợ y? Nhìn qua sự kiện đó là tôi xin đào sâu vào cái vấn đề để mà phân tích về cái nguyên do khai man của anh Tô như sau. Anh Tô muốn chạy tội. Anh thừa biết là một ông bác sĩ quân y tội ác nặng hơn là một sĩ quan trợ y. Cụ thể là anh Đỉnh, khối phó của khối ta. Tôi tin chắc là trong quá khứ anh Đỉnh đã phạm muôn nghìn tội ác với lại cách mạng nhờ vào cái thẩm quyền bác sĩ của anh ấy.
Khối phó Đỉnh bỗng giật nảy khi mà anh Tuấn Trột tự nhiên lôi vào trận với cái lời buộc tội cực kỳ là nặng nề. Mặt anh tái xanh vì giận, nhưng cố kiên nhẫn chịu đựng. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đừng. Tuấn quay ngang sang phía bác sĩ Định hỏi luôn:
"Tôi nhìn Định như thế đúng hay sai hả anh Định?"
Định cáu điên người, tưởng như là nếu không kẹt có tên quản giáo ngồi lù lù ở đây, chắc là anh đã nhảy sổ xuống thoi vào một cái thằng oắt con mấy cú đấm rồi. Sau cùng thì lấy hết bình tĩnh và khôn ngoan, Định mới trả lời:
"Tôi không có đủ thẩm quyền để mà thẳng khẳng định là cái tội ác giữa một bác sĩ quân y và một sĩ quan trợ y ai nặng hơn ai. Cái đó tùy ở cái sự xét xử của cách mạng."
Tên quản giáo không góp ý mà chỉ gật gù. Tuấn bĩu môi với một giọng điệu thật là ngang ngạnh:
"Thôi được rồi, anh chưa có tiến bộ nhiều cho nên là chưa có dám công khai nhận cái tội ác của mình thôi. Tôi xin trở lại với vấn đề với lại anh Nguyễn Văn Tô vậy. Tại sao mới đầu anh Tô xưng là bác sĩ, bây giờ chỉ còn là trợ y? Đây là một điều gian dối, có ý đồ, có tổ chức hẳn hoi. Cái thứ hai nữa là anh Tô khai rằng là cha ông đều bị chết vì chống thực dân Tây. Cái điều này lấy làm gì bằng chứng đây? Trong cái bản tự khai không thấy nói là cha ông hay là anh ông ấy đã trong chết trong trận nào, mà ngày nào năm nào, mà cũng chẳng nói rõ là cái mồ mả chôn ở đâu, vân vân và vân vân. Mập mờ như thế thì tôi chắc chắn lắm rồi. Thôi, tôi vẫn có thể nghĩ rằng đó là biết đâu là cha ông hay là anh lại là chính là những người đã đi theo Tây chống phá cách mạng và lại bị cách mạng trừng trị cũng không chừng. Cái thứ ba nữa là anh khai vợ anh là một nông dân, không bao giờ có chuyện này xảy ra ở miền Nam. Một bác sĩ như anh hay là như anh Đỉnh, anh Tuyên ở trong khối này hoặc là bất cứ một ai tu bíp nào ở miền Nam thì trước đây mà lại có can đảm yêu đương và cưới một cô vợ nông dân chân lấm tê bùn hả? Mà anh cha hoàn toàn, anh khai như thế là chẳng qua anh muốn thấy rằng là thấy sang được bắt quàng làm họ, muốn dây tí vô sản cao quý vào tiểu sử đầy tội ác của mình phải không?"
Nói tới đây thì Tuấn Chuột nhìn tập thể và trang trọng đề nghị:
"Tôi yêu cầu là tập thể là phải nghiên cứu và buộc anh Tô phải làm lại cái bản tự khai từ đầu."
Nguyễn Văn Tô chết lặng người. Nhưng hắn làm gì được trước cái lập luận vững chắc ấy. Dù hắn thừa biết là cái thằng khốn nạn Tuấn Chuột là thằng có tí máu điên ở trong người. Con gà của tên quản giáo cư càng tê tái hơn nữa. Khi cả một nửa khối chưa ai lên tiếng thì chính tên quản giáo Thịnh đã lên tiếng dùm:
"Tôi thay mạch cho mà bạch khung để mà biểu dương anh Tuấn, và tôi xác nhận anh Tô đã khai màn đấy nhá. Chúng tôi đã xét lại trường hợp của anh Tô. Bây giờ anh Định tiếp tục cho các anh khác lần lượt đọc bản tự khai đi."
Buổi trưa khi giờ phát cơm đến, mọi người chỉ có 15 phút để mà ăn. Ai cũng trợn trạo cố nốt cho xong hai bát cơm hầm với vài cọng rau muống và chấm nước muối. Một giờ trưa, mọi người đã phải trở lại vị trí cũ để đi cho hết cái đoạn đường núi sọ của thời đại mới.
Chiều trong tù, anh nhớ em. Ôi đất trời dường như tấm khăn.
Kính thưa quý vị thính giả, sau đây mời quý vị bước vào phần 10.
Bưng kín đời người trong tối tăm. Phương hướng nào nhìn ra mắt em? Hàng sóng sâu che mất sâu những bóng người ngật ngỡ ngó nhau. Tay xanh nào thầm ra dấu đau thay cho lời chào thắm mỗi chiều.
Tổ A3 nhận phần là đào ao muống nơi những cái thủa đất nằm bên cánh trái của trại giam. Đất căn cứ của Mỹ dùng xe ủi lô hạng nặng nén những cái lớp đá ong xuống mặt đất. Thời gian đã biến mặt đất thành một cái lớp bê tông. Với những cuốc xẻng tự chế, tù vô cùng cực khổ khi phải khai quật cho hết những cái lớp đá ong nén cứng đó lên. Tên quản giáo cư lồng lộn khắp chốn, không ai được ngồi nghỉ lớp một phút. Buổi sáng tổ A3 đã bị hắn bắt quỳ cả tổ giữa trưa, giữa cái trời nắng đồng hồ vì cái tội là phè. Nói phè thì quá đáng, mà nói không phè thì cũng không phải. Thực ra thì tổ A3 đã sáng tạo ra một cái lối lao động mới. Ấy là làm việc gối đầu. Cứ bán tổ này làm thì bán tổ kia ngừng tay nghỉ. Cái lề lối lao động này bọn quản giáo rất ghét. Tuy nhiên là nếu tổ đoàn kết với nhau thì vẫn bao che cho nhau được. Thoạt đầu thì tổ trưởng Quách Tứ rất ái ngại với cái sáng kiến lao động này của anh em. Dần dần thấy có thúc hối mấy anh em cũng phè ra. Anh đành phải chấp nhận một cái thực tế và lên tiếng chính thức đề nghị. Như thế này, cả tổ đó là trừ khi nào thấy tên quản giáo xuất hiện, có thể thay phiên nhau cuốc cho đỡ mệt. Nhưng mà điều quan trọng là lúc nào cũng phải có người cuốc cầm chừng. Miễn sao là khi hết giờ lao động, chỉ tiêu phải đạt được, hoặc là cũng phải đạt được 1 hoặc là 8/10 chứ, như vậy mới được tốt chứ. Sáng nay tổ trác, tên quản giáo núp ở trong bụi rậm và thấy tất cả mọi sinh hoạt lao động của tổ A3. Hắn đột nhiên xuất hiện sau một cái gò mối lớn và hét:
"Ê mấy thằng phản động kia, chúng mày lao động như thế à? Thằng hút thuốc, thằng đứng tán nhảm, thằng chui vào bụi ngồi chắn nắng, tập hợp lại, tập hợp lại."
Quách Tứ rầu rĩ hô anh em tập hợp trình diện quản giáo. 10 thằng tù theo lệnh của quản giáo xếp hàng ngang như một đội băn sầu thảm. Thằng quản giáo mặt đằng đằng sát khí, hắn khởi sự chửi rủa toàn là một bọn gian trá. Hắn nói:
"Tụi bay là một bọn gian trá mà săn vỏ đỏ lòng, nín thở qua sông. Tao đã núp vào trong bụi nhìn chúng mày múa rối như thế nào rồi. Chúng mày là nhấc cái cuốc lên thì con cò đậu, hạ cái cuốc xuống thì con mối sông. Tao bảo thật với chúng mày nhé, ngoài việc lao động như thế có mà ăn kích, ngày về của chúng mày còn có thể bị kéo dài đến vô tận. Tao đã lên lớp chúng mày nhiều lần rồi, cách mạng không có tình trạng lơ lửng con cái con cũ gì hết. Một là chúng mày học tập lao động cho tốt để có ngày mà trở về. Hai là đã bắn che lịch sử cho nghiền nát chúng mày trong một ngày mất thôi."
Nói đến đây thì sùi bọt mép, mà thấy cái nét mặt của người, của cái thằng này đó, thì cũng ngụy và cũng chơi chơi thổ địa. Cái thằng quản giáo hét quá, hét lên:
"Tao phạt chúng mày quỳ 2 tiếng đồng hồ, quỳ xuống."
Bọn tù chỉ lướt nhìn nhau, chẳng ai chịu quỳ. Thằng quản giáo đâu có chịu thua, hắn móc súng bắn đến một cái đùng. Để hắn giận chơi với súng rồi cũng hơi phiền, nghĩ thế tổ trưởng Quách Tứ bèn quỳ ngay xuống để làm gương. Chắn voi chẳng xấu mặt nào, cả đám lần lượt êm ái quỳ theo. Thằng quản giáo cư đứng chửi rủa thêm một lần nữa rồi mới chịu bỏ đi. Đợi hắn đi khuất khỏi những cái dàn mướp rậm rạp nơi cái khung canh tác gần đó, tổ A3 mới đồng lòng ngồi bẹp xuống đất với nhau. "Tổ mẹ nó, kể từ cái thời mà để chỏm đi học cho đến nay đó, hơn 30 năm rồi đó, tao mới bị quỳ trở lại đó." Lê Văn Trợ lên tiếng chửi động. Với cái máu võ biển ở trong người, Đặng Xuân Bính như chịu cái nhục không thấu. Hắn cứ long lên sòng sọc, vĩnh an ủi bạn: "Thôi mày, mày đừng có buồn mày ơi. Nếu mày muốn có một ngày nào vồ lại được bọn chúng nó thì mày phải ráng chịu nhục. Trừ khi mày muốn làm anh hùng của một giây, một phút, hoặc dài lắm là một tuần ở trong cái trại này." Bính không có nói lời nào, tự dưng anh đứng lên và cuốc hùng hục, cuốc hăng say như bất cứ một tay lao động tiên tiến nào của cái xã hội khốn khổ này. Vĩnh không tìm ra cái chân lý cuốc cho vơi hận thù như của Bính. Anh ngồi nghĩ ngợi lan man, cuộc đời quả thật là một giấc mộng. Mới ngày nào mà giờ đây ra thân tù tội. Vĩnh nhìn quanh một vùng đất bao la vây quanh chỗ mình. Xã hội chủ nghĩa đang xuất hiện dưới mắt anh là một cái hiện tượng lao động. Trong đó con người phải quần quật với đủ mọi thứ khổ dịch. Những tiếng động, những lời chăn cãi của bọn tù, những lời chửi bới của cai tù vang lên xung quanh, tạo thành một cái thế giới xa lạ mà anh biết sẽ chẳng bao giờ anh hòa nhập được với nó. Thốt nhiên một tiếng hát khe khẽ vẳng lại. Vĩnh lắng tai nghe. Tay nào hát mà hay quá vậy? Giọng hát thật khẽ, thật êm, như trẻ rủ để rủ Vĩnh trở lại với dĩ vãng. Mẹ già ở đất phù sa, đói no ai biết rất lần ai có hay. Đó là bài hát của phù thủy Phạm Duy, từng có thời làm ăn rơi lệ. Ôi những bà mẹ phù sa, ngày nay các con của mẹ những người mà mẹ gọi là đã học xong chiến lược giữ xóm làng, đã đi tù hết bởi những người mà mẹ gọi là giải phóng. Nhưng với tấm lòng hiền như là cam quýt của mẹ, một thời mẹ cũng yêu thương, cũng che chở như con của mẹ, giờ đây đã lộ hình ngạ quỷ, đang bắt giam cả dân tộc của mẹ. Chả hiểu mẹ có còn thấy thương chúng nó nữa hay không. Mẹ Phù Sa ơi, bây giờ mẹ ở đâu? Những anh giải phóng mẹ thương giấu dưới gầm giường năm xưa có trở mặt bắt giam cả mẹ hay không? Có chụp lên đầu mẹ cái tội danh không phân biệt được bạn và thù hay không? Chỉ có sỉ và mẹ vì cái lòng không hận thù, chỉ có tình yêu thương vô bờ bến của mẹ hay không?
Thank you.
Thưa quý vị thính giả, chương trình đọc hồi ký Đại học Máu của Hà Thúc Sinh đến đây xin được tạm ngừng. Hẹn gặp quý vị vào kỳ tới.
Mẹ cười trong thiệt là vui, bước ra đón khách thấy người cũng rất không biết.